Sầm tối, mặt biển xám ngắt, dặng núi đào trên vịnh đã nổi hình đen mờ xích lại trước mặt. Lốm đốm chuỗi sáng đèn, tàu sắp vào bến Quảng Yên. Sầm vẫn đứng tựa thành tàu, từng cơn gió đượm hơi nước, hơi sương ẩm lạnh. Con mắt trông mênh mông, bụng đã đói, cũng chẳng để ý. Những nghĩ ngợi không dứt được. Cuộc đời cái con Sâm hiếng mắt này mỗi ngày một bước xa lạ, chẳng biết rồi còn đưa đẩy đến thế nào. Mới một súng tuổi đã chìm nổi, lắm lúc nhớ lại như bà già ngồi ôn chuyện cũ. Đồng Tiễu đem Sâm từ nhà bác Sồm về đền, làm con ở, làm nhà thổ riêng. Không thể biết trước được nỗi oái oăm, nhưng Sâm cũng không ngạc nhiên, không sợ, như những đêm trong gầm cầu. Sâm đã biết mùi đời còn nhầy nhụa đau đớn đến thế nào rồi. Ở nhà đền ấy, lộn phèo họ nhà Tôm Kích để lên đầu, mọi cái trái khoáy xảy ra tự nhiên như không. Cái con mẹ Phán Huề cứ mợ mợ con, nhưng cũng chưa lần nào đánh chửi nhau xem ai vợ cả, ai vợ lẽ cho ra nhẽ. Cả hai người đàn bà cùng biết thế. Lần đầu tiên tháng trước, Đồng Tiễu đưa Sâm xuống phòng rồi ra móng cái đi các nơi thu tiền bán người. Sâm mới thật biết cái tổ quỷ ông Đồng bà Cốt che mắt thế gian. Ôi thôi, Sâm lại muốn ở với Đồng Tiễu, bởi không phải cầu bơ cầu bất mà tiền bạc sờ vào chỗ nào cũng thấy. Sâm giàu có đến nơi, tờ con công 5 đồng, tờ 20 đồng soi lên có hình thằng Tây ria vảnh, tờ đỉnh đồng 100, giấy bạc nào cũng trông thấy cả rồi. Sâm đã cầm bạc trăm bạc nghìn trong tay, tha hồ, lúc nào mua phở ăn bún chả cũng thả cửa. Sâm đường sắp chết đói, lúc nào cũng thèm. Đi thu tiền về, Sâm phải đưa hết cho Đồng Tiễu. Chưa tin, lão khọm còn kỳ cẩm, móc máy, lộn túi áo, cạp quần, cởi vành khăn, xem có ăn cắp giấu đấy không. Nhưng khám thế nào xuể, Sâm xả xẻo đến mấy, lão cũng không thể biết. Thật ghê gớm nữa, mắt Sâm đã trông thấy Đồng Tiễu nằm ôm một đống vàng, cái chăn rát vàng. Đồng Tiễu dỡ lá chuối khô, nhấc trong chĩnh ra từng sấp vàng lấp loáng. Bây giờ Sâm mới hiểu, lúc đầu Sâm lạ sao Đồng Tiễu vào ngủ một mình ở cái buồng ấy, bạ nơi nào con dê cụ cũng đè Sâm ra được. Trong bếp, dưới gốc cây ngọc lan, có khi đương tắm, cả lúc chiều đương thắp hương trên điện mới thỉnh chưa xong hồi chuông. Cũng có khi ở trong cái buồng Đồng Tiễu vẫn ngủ với mụ Phán Huề ấy. Nhưng chỉ chốc lát, không được ở lại đến sáng. Một mình Đồng Tiễu trong ấy, ở nhà mà cài then trong cẩn thận, đi đâu khóa trái. Chập tối, mưa ngâu giả dích rơi vào ống máng. Trên vòm lá ngọc lan bên thềm, Sâm bắc cái chõng ngoài hiên như mọi khi. Từ thuở bé, nằm trông lên những đêm quang trời, thấy ông sao ông giang đã quen, Sâm vẫn thích thế. Đồng Tiễu vừa bò khỏi chõng vào buồng, Sâm chưa ngủ lại được. Còn nhớ ngày nào đi xem hội Tây rồi chui vào gầm cầu cũng cứ mưa dầm thế này. Chỉ còn mang máng những ngày qua, trời đất và lòng người lúc nào cũng ủ rột, dầu dĩ sụt sùi mưa. Những đêm ma quái mới đấy mà đã xa những năm nào, bây giờ lại không ma quái sao? Đồng Tiễu ngồi trần chuồng uống rượu ngay đầu chõng. Nhà đền đóng cửa từ chập tối, hàng hiên tĩnh mịch chẳng khác trong làng quê. Đồng Tiễu gật gù nhắm rượu với chim quay hiệu Quảng Sinh Long đầu hàng gai, ban chiều Sâm mua về. Nửa đêm Đồng Tiễu mò ra, xong rồi lại lẳng lặng lần vào buồng. Vài bước ra hiên, Đồng Tiễu cũng lích kích khóa cửa. Khi đầu Sâm không để ý, rồi chợt thấy một vẻ gì khác. Một lúc thức giấc, tiếng mưa rơi buồn buồn, Sâm lại tưởng lão Đồng Tiễu sắp xa, bởi vì nhà đền tối om. Ở lỗ khóa cửa buồng ánh một chấm sáng, buồng vẫn để đèn hay Đồng Tiễu mới bật, Sâm rón rén bước lại. Ở lỗ khóa hiện lên rực rỡ, Đồng Tiễu nằm tồng ngồng trên giường như cái ảnh ông quan công giải thưởng trong hộp thiếc chè chính thái. Chiếc chĩnh to bằng con lợn bột dựa nghiêng bên sườn, rơi ra chảy ra những lá vàng, toàn vàng, những đẹp vàng. Chốc chốc, Đồng Tiễu lại cầm một nạm giơ lên, vừa ngửi vừa ngắm nghía. Rồi mỏi tay hay buồn ngủ không biết, những lá vàng lả tả rơi xuống ngực, xuống bụng. Chợt tỉnh, Đồng Tiễu lại moi vàng trong chĩnh ra. Chốc lát, Đồng Tiễu đã ngáy khò khò trong cái chăn toàn vàng. Sâm dướn chân lên, khô rát trong họng. những chuyện vàng ao ước và ghê rợn. Ở trong làng, các cụ già nói người chết xuống âm phủ lội qua suối vàng, nước chảy ra vàng. Lại nghe ở hồ Tây có con trâu vàng đã có lần nổi lên. Ngoài đồng, có xứ đồng hố vàng, nghe đồn người Tàu để của ở đấy. Nhiều người đã công phu đi đào, người ta bảo có thần giữ của và ngay trước mặt mà không thấy được. Nhưng Sâm đã thấy đây. Cái kho vàng trong buồng nhà đền của Đồng Tiễu. Đêm nào, lừa lúc cửa chưa khóa, Sâm lẻn vào bóp cổ lão thần giữ của. Sâm được cả kho vàng. Sâm run hai đầu gối, càng khát như cháy cổ. Bất ngờ, bây giờ Sâm vào bóp cổ chết lão dê cụ, có thể. Đồng Tiễu nhỏm dậy, nghiêng tai nhìn quanh. Trong thanh vắng, Sâm thở hổn hển. Có lẽ Đồng Tiễu nghe được hơi hướng. Đồng Tiễu trừng mắt nhìn phía cửa. Sâm chạy ù về cái chõng đầu hiên, ánh điện trong lỗ khóa đã tắt ngấm, nghe tiếng động cửa, bóng Đồng Tiễu đã lù lù đầu chõng. Sâm nghiêng người vờ đưa ngủ say, không thấy Đồng Tiễu nằm xuống. Đồng Tiễu nghi ngờ, chỉ ra xem sao, Sâm thấy trờn trợn. Tối hôm sau, lại như mọi khi, vần vò Sâm một lúc rồi Đồng Tiễu xách hũ rượu vào buồng. Sâm rón rén đến nhòm, nhưng mất đống sáng lỗ khóa. Chẳng lẽ vừa nghe tiếng cài then, lão đã tắt đèn ngay? Sờ vào lỗ, thấy đã đút nút phía trong. Sáng ra, lại một ngày bình thường, Sâm trở dậy. Chít khăn, mặc áo the thâm dài, lên điện thắp hương rồi thỉnh chuông. Hoa ngọc lan dậy mùi trong đêm còn thơm mát. Đèn nhang trên điện xong xuôi, Sâm sắp sẵn quang và liễn, đợi Đồng Tiễu dậy, lại mua phở về ăn sáng. Ánh nắng nhạt đã in một khoảng lên đầu tường, chưa thấy trong buồng động đậy, hay là lão thần giữ của đã biến đi như con trâu vàng hồ Tây. Nhưng rồi Đồng Tiễu bước ra, miệng nhai trầu phóm phém. Áo năm thân khuy tết, quần trồi mới nhuộm cậy, cặp vải ta buông lá tỏa. Khoan thai, đĩnh đạc, Đồng Tiễu lên thắp hương, đứng chắp tay khấn thật lâu, một hồi chuông ngân nga trong khói trầm, thơm ấm ngát. Không một cái gì dính dáng đến trong đêm, cái hình ảnh ông Đồng Tiễu tô hô nằm chơi với vàng, nằm dưới đống vàng như một cơn mê ngủ dữ dội. Tiếng còi tàu thổi tun tun ngoài bến bính đánh thức mợ Phán Huề, hai mắt vẫn còn cay. Cứ kể mặc sức, đánh giấc đến tối chưa chắc đã vừa. Nhưng vừa tỉnh đã nhớ ngay đến việc lúc nãy bảo mụ gái, mợ Phán Huề ngồi dậy. Mụ gái thập thò ngoài cánh cửa. Vào đây, thế nào? Được ạ, lính tráng cũng thế thôi. Càng cứng càng đâm tợn, đâm phoi ruột lên mồm, thế là cắn mồi. Chúng nó cam đoan đi lúc nào cũng được. Có kịp không, bà giặc cái? Kịp chứ. Cái giống đàn ông tham ăn như trẻ con, bà chủ cứ thí cho chúng nó hậu hĩ vào, thế nào cũng kịp. Bao giờ đi? Bây giờ đuổi đến Quảng Yên còn vừa, nhưng ta cứ thong thả, ra Hòn Gai, hãy lên. Được rồi, tôi xong đây. Mợ Phán Huề đứng trước gương, trải qua đầu, chít mỏ quạ chiếc khăn vuông nhiễu gọn ghẽ. Vừa xong, đã thấy mụ gái xuống, quần láng thâm, giày vải đen, nhấc lấy cái nón cu li quai sợi mây mắc trên cột. Vẫn chiếc khăn vuông giải thuê chỉ đỏ, buộc túm, bùa túi ngũ sắc, hùm hùm quá nửa mặt, chỉ hở hai con mắt, lối diện khăn vuông của các cô gái kẻ biển. Mụ gái còn quay lại, quát dặn dò hai bà già và thằng bé con những công việc ở nhà. Người nhà đã quen với những chuyến mụ gái bất thần đi, chỉ vâng dạ, không dám hỏi lại. Có khi mụ gái vắng nhà cả tháng, ngôi hàng không phải là cần câu cơm mà những đám cướp ngoài phao biển tàu đợi vào cảng, những đưa đón các chủ buôn người đã đổ của vào nhà. Đám mối lái sừng sỏ, giặt cánh giặc cái táo tợn, chỉ một vạt khăn vuông văng ra quất vào mặt cũng bằng kẻ cướp phang đòn cảng. Hai người tất tả ngược lên phía trên bến. Đằng ấy nhấp nhô mấy chiếc cano, mảnh cờ tam tài bằng bàn tay cắm trước mũi. Đấy là bến riêng của đội tuần biển và nhà đoan. Vọng gác hai đầu, không thuyền bè nào được đến gần. Ở đâu động dụng, những chiếc cano mở máy xé nước lao đi ngay. Mợ Phán Huề và mụ gái ung dung đi vào khu bến cấm. Một người lính đường lúi húi vét nước dỉ vào khoang cano, trông lên thấy mụ hàng cơm, liền đứng thẳng nói to. Gớm! Đợi bà chị từ trưa. Không được nói cuội, đi chơi nhà thổ bây giờ mới thấy mặt chứ gì. Quan quản sắp tống vào xà lim lại làm bộ, người ta đợi đây vừa về đón bà chủ mà. Người lính chùi hai tay ướt vào đít cái quần kaki vẫn toét miệng cười hì hì. Mụ gái hỏi, các thầy sẵn cả chưa? Chỉ còn đợi bà chị cho ngươi trai bố xuống cano đổ dầu mỡ cho máy móc chạy tốt thôi. Mụ gái lách tay vào trong yếm, lôi ra tờ bạc 20 đồng. Ba chân bốn cẳng lên. Người lính ới thêm người nữa, cả hai chạy biến vào dãy hàng cơm, một lát đã về với một bọc lá sen tú ụ mọi thức ăn với hai chai rượu trắng. Cái gì thế? Thịt hươu. Ngồi cuối gió mà sơi đồ chết dẫm. Người ta ăn chay đội bóng đi lễ, không được hơi hướng cái mùi thổ tả ấy đâu. Thánh chẳng biết đâu, bà chị làm với chúng em vài miếng. Báng bổ thế, không sợ rời đánh thánh vật à? Chiếc cano, mũi cờ tam tài phất phất, vút ra giữa dòng đục ngầu. Một người ngồi đuôi bẻ lái với hai người nữa. Trông ba cái mũ chào mào đã biết cano đi tuần. Gói thịt chó và hai chai rượu ti bày trước mặt, cạnh ba khẩu súng trường ghếch lên mạn. Mợ Phán Huề và mụ gái ngồi ở bục gỗ trong khoang. Hai bên bờ, ngỡ bọn vợ cai, vợ lính nhờ thuyền máy nhà nước đi tuần ra chơi với chồng đóng ngoài đảo, cũng việc quan cả. Xa xa, bến Quảng Yên trong làn sương chập tối sang mờ mặt biển le lói những chấm đèn. Cano chạy thẳng Hòn Gai, vừa chập choạng đã tới. Dưới bến, lên chợ bên chân núi đá chen chúc hàng quán đèn đất, đèn măng sông sáng choang. Những chiếc thuyền lớn đỗ kín bến, trông hai con mắt tròn tròn khác đằng mũi cũng biết thuyền vùng Hà Cối. Khoang thuyền nào cũng treo đèn bão, lố nhố súng xít người ngồi quay lại đánh chén, đánh bạc. Chẳng biết là thuyền chở bát, chở vài móng cái hay thuyền cướp bể vào đương chia của và sát phạt nhau. Mụ gái nói với bọn lính, thầy cai nào lên hỏi xem tàu Tây Điếc trong phòng đã ra chưa? Không hỏi cũng biết, cữ sóng này thì phải 8-9 giờ Tây Điếc mới tới được. Một người lính đút cái chai còn lưng rượu vào ván gầm. Hắt chiếc lá sen và xương sầu, muối mắm xuống nước, rồi rút tấm ván bắc lên bờ, lại kéo cái xích giữ cano khỏi tròng trành. Hai người đàn bà đã đứng trên bến, mụ gái nói, ta lên cái hiệu tàu đằng kia ăn tối, nhà ấy khá hơn cả. Bà chủ với bà chị lên đây nghỉ chân xơi cơm tối, chúng tôi bây giờ mà ngả vào chè chén nữa, thì đến sáng chưa chắc đã đứng lên được. Lính tuần Hòn Gai nhỡ bắt gặp, có mà chúng nó đóng gông ngay. Tùy các thầy. Mụ gái lấy trong hầu bao ra tập giấy bạc 1 đồng, nhấm nước bọt đếm từng tờ, rồi đưa cho một người lính đã giơ sẵn tay cầm và đút ngay vào túi áo ngực. Không hỏi, không mặc cả cò kè. Xem bộ làm ăn với nhau đã thuộc. Cả bọn lính trở xuống, rút cái chân vịt lên bỏ vào khoang, rồi lấy bơi chèo đẩy cano xa. Cất luôn cả mảnh cờ tam tài, ba khẩu súng, mũ chà màu. Chiếc cano từ từ trôi lấp vào những nhà sàn chân trên đất, chân dưới nước, chen chúc, lô xô một dãy ôm quanh núi. Không biết rồi bọn này rúc vào đâu. Hai người cũng không vào quán nọ. Mợ Phán Huề hơi say sóng, lại lửng bụng, không muốn ăn. Mụ gái mua mấy thứ bánh và thức ăn để chốc nữa xuống tàu chén nhân thể, rồi ghé vào ngồi một quán nước chè tươi. Ngoài bến đông dần người ra đón tàu, thuyền hàng quà, thuyền khách bơi qua lại như những con rùa đội chiếc đèn chai. Người ở các quán nước, hiệu phở, các hàng cơm om sòm đố nhau cãi nhau, tàu Tây Điếc hay khách Hoa Nam ra trước, rồi cực ăn tiền như bàn bài Tây và quân cua cá đã ngả ra đấy. Ngoài khơi dần dần hiện ra chiếc tàu sáng choang như ngọn đèn măng sông trắng muốt giữa đêm đen. Cả bến xôn xao, tiếng hét hốt hoảng, tiếng cười khớ khớ. Chết tao rồi, 5 đồng đâu bỏ đây? 10 đồng, 10 đồng, giam ra. Lật lọng hả, quỵt hả, muốn bừa hả? Ôi, ôi, tiên sư thằng Hoa Nam, mày đắm ở đâu rồi để ông mất toi mấy chục bạc? Những chiếc tam bản lịch kịch vội vội chèo đưa khách ra tàu rồi lại đón hàng đón người xuống. Thuyền bán bánh chưng, bánh gai, miến gà, rượu trên mùi buộc ngọn đèn chai tỏa sáng nhấp nhoáng xuống mẹt hàng trước khoang mũi. Mụ gái đã vào trạm mua sẵn vé đi Mũi Ngọc từ nãy. Hai người xuống một cái nan ra tàu. Bến tỉnh, tàu màn xế lâu đến cả giờ. Quần chân vịt quay rào rào rồi tắt, máy nghỉ cho nồi súp xe đỡ nóng. Chỉ còn nghe tiếng nước óc ách, tiếng người ơi ới, tiếng giao hàng ở các thuyền đương áp mạn. Trên lan can bong, có một người rối rít vẫy tay xuống. Đấy là Sâm ra xem tàu vào bến, đã trông thấy Mợ Phán Huệ đương biếu cái chảo bước vào cửa tàu chen giữa mọi người lên xuống và những kiện hàng trên boong, trong hầm dòng thừng ra thả vào các thuyền bâu quanh. Mợ Phán Huệ đã lên boong, Mợ Phán Huệ nắm vai áo Sâm hớn hở mừng rỡ như lâu lắm mới gặp lại. Mợ nằm mà không thể chợp mắt được, mợ nghĩ để con ra ngoài này một mình lạ nước lạ cái không đành tâm. Thế là nhờ bác gái đây đưa đi đuổi theo tàu. Mợ cẩn thận quá. Mợ thương con thôi, mà đằng nào cũng ở phòng đợi buồn chết. Đi với cái nhà bác thổ công này, không còn gì phải lo. Mụ gái hỏi Sâm, ăn cơm tối trên tàu chưa? Cơm thố, cá mắm thố không nuốt được, định ra tìm hàng quà dưới thuyền. Khỏi khỏi, đủ hết đây rồi. Tàu Tây Điếc chở hàng nhà nước, nên thưa khách, người lên không đông như các tàu khách. Chỉ lắm các thùng gỗ đóng hàng đưa ra đảo, rượu hồ cốt, tắc kè, thịt hươu nai sấy khô, các quan Tây cùng cảnh, trấn thủ lưu đồn, những nơi chân nước, chân rừng gửi tặng nhau để nhấm nháp giải phiền. Chốc lát con tàu lại xình xịch quay mũi vào trong đêm. Mụ gái lấy trong tay nải ra sâu bánh chưng buộc đuôi lá từng đôi một và những chiếc bánh dày nhân đậu, bánh dày kẹp giò lụa. Mấy đốt mía đã dóc vỏ tiện khẩu. Xâm vào khoang bếp, mua lên một ấm tích nước chè nụ, thế là đủ mọi thức tráng miệng. Ăn xong, mụ gái lên boong. Mụ gái nói, ngủ trên ấy cho có gió mát, người kẻ bể chúng tôi máu nóng, nằm phải có gió mới chịu được. Rồi mụ đi tìm bàn đèn, chen vào chiếu xóc dĩa đằng kia, hay chui xuống nằm lẫn lột, hú hí với đám thợ máy. Đến sáng bạch mới thò mặt về. Ở trong khoang, mãi khuya, Mợ Phán Huệ vẫn còn nói. Mợ sốt ruột quá, bụng dạ cứ nôn nao như ai mong. Mợ phải đi với con, bây giờ thì yên tâm rồi. Sâm chợt cảm kích đến mùi lòng. Sâm không hiểu sao, bỗng dưng Mợ Phán Huệ lại tử tế, chu đáo với Sâm đến thế. Mấy lâu nay, thật thì được ăn uống, được ở sướng, chưa bao giờ như vậy, nhưng vẫn cảm nỗi bơ vơ, âm thầm. Cái lão đồng tiễu là con hổ ở cùng cũi với người. Con hổ ăn thịt Sâm lúc nào cũng được, nhưng Sâm chửi hổ, tát hổ, hổ lại cười. Chẳng biết ra thế nào, Mụ Phán Huệ thì gượng gạo, điêu toa, lèo lá, chợ búa lái lợn. Mặt đương lìm lịm lại tươi lên, vừa cười nói bà lả lại sắm sầm như cơn mưa. Thế thì gọi thế nào được là yên lành. Mụ Phán lang chạ với đồng tiễu từ bao giờ, Sâm chỉ biết khi Sâm về đền đã thấy cảnh lén lút ấy. Đến hôm Sâm nhìn thấy cái xe nhà và đứa con gái chạc tuổi như Sâm, Sâm đoán mụ ta có nhà, có chồng con, mụ đi ngang tắt để nạo của, bòn rút đồng tiễu. Rõ ràng thế. Nhưng mụ Phán Huệ năm thoảng ba thì mới đến, còn Sâm lúc nào cũng ở đền. Chỉ trông con mắt mụ sắc như dao nhìn Sâm muốn xẻo từng miếng thịt, cũng biết giá có thể chọc tiết được Sâm thì mụ cũng sắm ngay con dao bầu. Vậy mà Sâm lại có cái thích thú ác. Cái thích thú trêu tức cho mụ ta phải ức lên tận cổ. Mụ phải hiểu tối nào đồng tiễu cũng ngủ với Sâm. Sâm với đồng tiễu mới là vợ chồng. Sâm là vợ cả, tay hòm, chìa khóa. Cái con mẹ kia chỉ đôi khi len lén đến, mụ là đứa ngõ ngoài. Biết lắm chứ, thế mà vẫn mợ con thưa gửi, ngọt nhạt như không. Hàng ngày còn biết bao cái thoạt đầu Sâm không thể hiểu. Rồi Sâm cũng chỉ tắc lưỡi, lũ đồ trộm đuôi cướp. Đứa nào cũng thế, lúc làm rắn rết, lúc lại ngóc lên vừa làm người. Hai tay đồng tiễu, chắp lại, khấn vái dẻo hơn sư trên chùa, nhưng thoáng bóng tà áo đàn bà lướt qua, con mắt đã lộn lên như quạ vào chuồng lợn. Thế mà nhà đền thành kính, hương hoa quanh năm. Mợ Phán Huệ nằm nghiêng, quay mặt vào tấm vách ván, Sâm gối đầu lên thành khoang, làn tóc tha thướt, theo cơn gió đượm hơi muối trong sóng biển lóng lánh ánh trăng. Sâm xoay người nhìn sang, chắc mụ Phán Huệ đã ngủ. Mụ ta mà cũng có lúc tốt thế, chịu khó đi với Sâm ra tận móng cái, thật không hiểu sao. Day dứt, ngổn ngang mãi mới thiêu thiêu ngủ được, đương tuổi ăn tuổi chơi mà chằn chọc đến thế, nhưng cũng chưa hiểu, đành vậy biết thế nào. Trưa hôm sau, tàu qua eo biển trước đền cửa ông ngoài vạn hoa. Ngôi đền được xây hai tầng, kiểu cây hương bề thế giữa miệng hang. Xinh xinh nhưng cũng chẳng kém nguy nga như bàn thờ điện đền Hàng Trống, đền Phủ Giấy. Mặc dầu heo hút giữa nơi chơi vơi này, Hai hàng cột đắp xi măng, sơn xanh đỏ hình rồng uốn khúc. Trên vỉ kèo, những con thanh xà bạch xà giấy trang kim lấp lánh buông mình thẻ cái lưỡi đỏ trên những chiếc nón thúng quai thao vàng mã sặc sỡ. Trên án thư, mâm bồng ba cấp, mùa nào hoa quả thức ấy, chuối hồng na. Các thuyền ra thuyền về, thuyền buôn, nhà chài, cả thuyền kẻ cướp, thuyền chở người đem bán đều ghé vào thắp hương. Khói hương bốc lên thành cột quẩn lại như sương chiều là mặt nước. Khách thập phương lễ xong xuống bẻ ông từ nhà đền đóng cạnh bậc đá, cúng tiền công đức. Ra ngoài Tết ta, sương biểu u ám suốt ngày. Những đêm trăng xuông, thiện nam tín nữ các nơi thuê thuyền ra đền ông, ghép cả chục cái lại. Khăn chầu áo ngự tưng bừng, bóng giá con nhang lên đồng thâu đêm trong tiếng đàn hát, tiếng thét lác, rú rít dập dờn mặt sóng. Mợ Phán Huệ và mụ gái lên bên hiên tàu đứng quay mặt vào quả núi ông. Hai bàn tay kẹp nén hương, chắp lại, ngước vào mặt đền. Nén hương vẽ vòng, miệng khấn Đức Thánh Ông phù hộ, cho sông nước bình yên, phát tài phát lộc, cầu được ước thấy. Tàu qua đã xa, hai người còn vái vọng lại, cho đến lúc bóng núi khuất vào sương mờ, mới cúi rạp mình xá mấy cái dài, rồi múa những quay hương cháy dở lên thả xuống biển. Một lúc sau, nét mặt còn thở thẫn thành kính, như hồn vẫn vẩn vơ quanh chốn tối linh mà Thánh Ông vừa mở cho đi qua. Xế trưa, tàu vào Mũi Ngọc, màn xế ngay cửa sông. Những người lính trong đồn Trà Cổ và đền Móng Cái xuống khuân các hòm đồ đạc giấy tờ cùng với khách lên bãi cát bờ sông. Mấy chiếc lái thán cành càng mui kín như tòa nhà trở ngược, thị xã nước sông Mang vừa trong vừa mát. Đường Mang Thành lắm cát dễ đi. Hai bên bờ, những bụi hóp đá lả ngọn quết xuống mặt nước êm đềm. Tiếng chân người đẩy xào, chạy sàm sạp trên nóc khoang. Dòng sông chảy ngang thị xã, mấy tòa công sở, các nhà quan binh và băng tá, các vòng canh, nhà máy điện ngủ vùi dưới bóng hàng me tây lưa thưa. Những người mới tới ở nhà trọ trong phố sau lưng chợ, lại các hàng quán đầu mối đã quen, cửa treo sâu ớt đỏ, cái ngủ giấy hồng điều bay phơ phất, người qua đường biết đấy là hiệu Cao Lâu. Trong nhà đủ loại khách, lái tôm hùm đầm hà, lái thuốc phiện, lái buôn người, lại cả đầu sỏ những cánh cướp bên tàu sang đợi úp một trận bên này rồi mới về. Mấy hôm liền, các lái đợi đưa trẻ con ngoài Mũi Ngọc vào, đem sang Đông Hưng. Từ Bành Mắt, cầu sắt Bắc Luân đã mở cho người buôn qua lại. Đến 9 giờ đêm, lính hai bên mới đóng cầu. Mợ Phán Huệ và mụ gái nằm nhà trọ. Một mình Sâm sang chợ bên Đông Hưng thu tiền mẹ mìn bán lẻ từng đứa. Những bọn trẻ nhốt dưới tàu khách Hoa Nam, Long Hải, Long Môn lên chật thuyền lái thán. Có những đứa lũn trũn chỉ 3 tuổi, mấy ngày lênh đênh khóc hết hơi hay đã không còn biết sợ, đến nỗi đem ra chợ chỉ ngồi ụ ị im thít như những con lợn con. Ở chợ Đông Hưng, chỗ bán trẻ con đông hơn cả khu chợ Châu Bò. Người mua cũng chẳng biết trẻ con các nơi bên tàu cõng đến hay bên An Nam dắt sang. Thế mà buổi nào cũng chóng hết. Thuyền nhà chài đậu các cửa bể Bắc Hảo, Phòng Thành xuống Đông Hưng mua con trai đem về bán cho những nhà hiếm. Sâm đã thu xong mọi thứ tiền bên Đông Hưng, trang trải hết ở Móng Cái. Mợ Phán Huệ bảo Sâm: còn một ít hàng, ta chia đi chợ trên. Thấy nhiều, lái dưới này hay trở mặt. Lần trước đã mất trắng tay đấy, nhớ không? Cho lái ăn vừa thôi, kẻo chúng nó tưởng mình rực của. Mai lên thán phún, đã thuê chúng nó đem hàng đi trước rồi. Những đêm, khi cầu Bắc Luân đã đóng, người buôn, người đi chơi vẫn qua sông trộm được, chỗ lội, chỗ đò ngang. Thán phún mọc lên giữa quãng hẻo lánh đầu rừng rệ sông, một phố nhỏ mà cũng mọi hàng quán, phở chua, cháo gà, vịt quay và xíu dề ăn đêm. Chỉ trông cung cách bề ngoài, cũng đoán ra đây là nơi tá túc, lui tới vẫn những đám buôn thuốc phiện, buôn trâu, buôn người, những cánh cướp sừng sỏ trú ngụ ở nơi hoang vắng heo hút này mà dây dợ có khi ăn ra tận các sòng bạc Hồng Kông, Ma Cao và xuôi Hà Nội, Hải Phòng như đi chợ. Trên thán phún, mụ gái đã thuộc thông thổ. Mụ gái đi đến trưa mới lử đử về kêu mệt. Chuyến hàng toàn con gái tàu Hoa Nam tải mai mới lên kịp, hôm nay còn đậu dưới Mũi Ngọc. Mụ gái nằm ngoài gọi bàn đèn hút một chặp, cạn cả ngao thuốc. Đến khuya, dậy ăn xíu dè. Thán phún lúa tốt, nhà nhà nuôi vịt. Vịt thán phún, giòn, béo, chẳng kém Thất Khê. ba người lại xơi hết hai con vịt quay mới đi ngủ. Sớm hôm sau, Mợ Phán Huệ bảo Sâm, con đi với bác gái sang nhận tiền như dưới Đông Hưng ấy. Sông Ca Long vào mùa cạn, giữa dòng nước kiệt trong vắt nhấp nhô những mô đá đen nhẫy. Sâm và mụ gái sắn quần lội qua giữa dòng, nước xoáy quanh ống chân. Ở bên này Mợ Phán Huệ nói to, khéo chẳng ngã đấy, rồi cứ đứng đấy trông sang cho đến lúc hai người khuất vào lưng nhà đầu xóm. Xa đồn bốt, làng mạc bên sông suối na ná nhau, chẳng đâu thấy cái cột đá đánh số mốc biên giới. Đến giữa trưa, có một mình mụ gái về, khăn vuông tụt xuống vai, lại bơ phờ lõng thõng, không biết thật hay giả vờ để kể công. Mợ Phán Huệ lừ mắt hỏi nhỏ, thế nào? Mỏi chân quá, được không? Vào tận chợ xa cật lực đau như cả hai chân. Mợ Phán sốt ruột gặng, xong chứ? Mụ gái chép miệng, thổi phì một cái, xong. Mợ Phán Huệ hồi hộp nhìn mụ gái đương vừa bóp chân vừa kể. Chúng nó chói nghiến lại, bịt mắt tống rẻ vào mồm khiêng đi luôn, không kêu được một tiếng. Người tận xa lắm về mua, như bà chủ đã dặn kỹ càng, có được thế mới bán. Em không dám sai một ly, đứa nào cũng dữ tợn như ông ác canh cửa chùa. Người xạ phang ở trên núi ấy mà. Mợ Phán Huệ trầm ngâm rồi thở dài, chẳng biết cái buồn chợt đến hay bởi niềm vui đã vứt được nỗi lo canh cánh bấy lâu. Mụ gái cởi bao thắt lưng đưa cho Mợ Phán Huệ. Bà chủ kiểm lại đi, toàn giấy to cả. Tiền bán con bé thì cho nhà chị. Lạy bà chủ, bây giờ về móng cái còn kịp lái thán ra Mũi Ngọc không? Chẳng kịp. Mợ Phán Huệ nói, mai đi sớm vậy, lên tàu tôi còn có thường. Mụ gái đấm lưng thùm thụp. Muốn gãy cả lưng, em cũng phải đỡ chúng nó một tay. Em có võ mà, con bé dãy khiếp quá. Hút vài điếu lại sức ngay. Ở cái xó này chỉ có một giống thuốc ti, chẳng ăn thua. Cho tiền, tiểu bài nào cũng có thuốc lậu, tôi biết mà. Lạ nước lạ cái khó chơi, nó cầm tiền rồi báo nhà đoan, mình mất tiền phạt, nó lại được thưởng, đều lắm, bán người thì không phạt, phạt thuốc phiện. Đưa hẳn gấp đôi tiền nhà đoan thưởng. Chúng nó vẫn đi báo, đằng nào cũng được tiền thêm mà. Hai người cùng cười nhếch mép như nhau, sớm hôm sau đi bộ xuống móng cái. Về đến Hải Phòng, Mợ Phán Huệ đáp chuyến ô tô say sớm lên Hà Nội. Mợ Phán Huệ vào ngay nhà đền Đồng Tiễu, mặt mũi hớt hải. Con Sâm sang thán thún, đợi mấy ngày chẳng về, cho mụ gái sang tìm cũng không thấy đâu. Đồng Tiễu chòng chọc nhìn Mợ Phán Huệ, lòng trắng hai con mắt vằn lên như đương cố đọc ra mọi cái nghĩ trong bụng người ngồi trước mặt. Mợ Phán Huệ tự dưng lúng túng, rúm gió cúi xuống. Rồi Đồng Tiễu thong thả nói, có khi dọc tàu ô bắt, các chợ bên tàu loạn lắm. Mợ Phán Huệ cứ thở dài thườn thượt, không biết thế nào. Đồng Tiễu buồn bã nói, thôi chẳng nghĩ nữa, nhà vào tắm rửa thay áo sống, rồi sang hiệu Nghi Xuân mua đĩa tái lăn, chứ ăn sáng trên tàu, phải không? Ít lâu sau, lại sắp đến rằm tháng 8, cửa đền cửa điện đâu đâu các con nhang đệ tử ghế đệm hầu mẫu trình đồng tráng bóng cũng rộn dịch sửa soạn. Như mọi năm, hôm 14, sáng sớm, Mợ Phán Huệ đã lên Đồng Tiễu, chạy lo sắm sửa việc nhà đền. Vừa vào, Mợ Phán Huệ hỏi ngay, cái Sâm về chưa? Chưa, Mợ Phán Huệ ngẩn ngơ, sao thế nhỉ? Con mẹ gái mới ở phòng lên, Mợ Phán Huệ nhợt nhạt. Mẹ gái lên à? Nó lên giao nốt tiền bọn móng cái trả. Mợ Phán Huệ vẫn bứt rứt vẩn vơ. Cái Sâm chưa về, con mẹ gái có bảo thế nào không? Không. Trong buồng hầm, Đồng Tiễu với Mợ Phán Huệ ngồi bóc ăn tôm hùm luộc, quà của mụ gái. Không biết những thầy lang, các nhà bào chế thuốc bổ thận đã mách đám chơi bời rằng rượu rắn bể, rượu lọc nhung hươu cũng chỉ cơn hăng chốc lát. Nhưng tôm hùm, cái tôm hùm xanh chính cống vùng Hà Cối, Đầm Hà, tốt âm, tốt dương, dai sức lắm. Nhiều người đã mê tín. Khi nào ở móng cái về, cũng xách mấy giỏ tôm hùm xanh. Lần này mụ gái đem lên làm quà. Tôm còn quẫy, bóc vỏ, vắt chanh, đến lúc thịt tôm chín trắng đỏ.